Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 và từ câu 24 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai cứ thưa với thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như những người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn những ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như những người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành."
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bhagavad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi: "Thưa bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không?" Nhưng lần nào, nhà vua cũng chỉ trả lời: "Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã." Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là, nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua: "Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý đích thực luôn đưa đến việc thực thi chân lý hay sống chân lý ấy một cách triệt để. Không phải chúng ta chỉ nghe và biết chân lý, mà còn phải thực hành chân lý ấy trong cuộc sống hàng ngày. Tư tưởng ấy đã được thể hiện rõ trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay. Không phải bất cứ ai thưa với thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúa Giêsu không bao giờ dạy điều gì mà chính Ngài không sống và thực thi trước. Cả cuộc sống Ngài là một tiếng xin vâng với thánh ý Thiên Chúa. Cả cuộc sống Ngài là một sự thể hiện lời Ngài giảng dạy. câu nói của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy phần thưởng của những ai lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa là được vào nước trời. Đó là những người công chính, những người chọn niềm trung tín mà trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trăng lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Không phải chỉ có dân thành Jerusalem mới bước vào thành của Thiên Chúa. Cánh cửa ấy mở rộng đón tiếp mọi dân, mọi người công chính và người trung thành. Chính sự công chính, sự trung tín hay sự trung thành ấy tạo nên tư cách của người dân thành. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về sứ mệnh của Kitô hữu, đó là làm chứng cho Chúa không những bằng việc tuyên xưng hay biểu dương bên ngoài, mà bằng cả cuộc sống của chúng con nữa. Trong cuộc sống đạo, xin cho chúng con cần tỉnh thức, kẻo bị mắc lừa những kẻ giả hình, mặc lốt đạo đức giả, để lừa dối chúng con, để lôi kéo chúng con theo đường tội lỗi. Đồng thời, xin cho chúng con cũng phải tỉnh thức, giữ cho khỏi tự mình lừa dối mình, khi nghe mà không làm, chỉ nói mà không thực hành lời Chúa dạy. Amen.
Lòng thế giới gia đình con là mối làm em, lòng bao yêu thương, lòng bao hiền nhân, muốn tâm lòng ta Chúa ở giữa. Lòng thế giới gia đình con là thánh điều tiên, lòng bao hy sinh, lòng bao chung sức, muốn tâm lòng đoàn ta tin rồi. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Xin Vatican. Đức Thánh Cha nhóm họp với Hội đồng Hồng Y cố vấn. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Ngài, quen gọi là Hội đồng C9. Trước đó, hôm 30 tháng 11, trong buổi tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế, Ngài cho biết một trong những đề tài suy tư trong Hội đồng Hồng Y cố vấn này là vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Trong việc gặp gỡ với các thần học gia quốc tế, Đức Thánh Cha mong rằng số nữ thần học gia trong Ủy ban Thần học Quốc tế sẽ được tăng cường, thay vì chỉ có 5 người trong số 30 thành viên của Ủy ban như hiện nay. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích nữ của Hội Thánh. Đây là cuộc họp cuối cùng của Hội đồng Hồng Y cố vấn trong năm nay. Lần họp trước đây tiến hành trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, và trong số các đề tài được bàn đến, có cuộc xung đột tại Ukraine, việc áp dụng tại các giáo hội địa phương tông hiến, các con hãy loan báo tin mừng, Praedicate Evangelium, cải tổ giáo triều Roma. Ngoài ra các vị cũng bàn tới công việc của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, nhóm khóa họp toàn thể hồi hạ tuần tháng 6 năm nay. Hội đồng C9 hiện nay được Đức Thánh Cha bổ sung các thành viên vào ngày 7 tháng 3 năm nay, trong đó Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Fernando Vegas Antaga, người Tây Ban Nha, thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô, hiện là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican. Các vị còn lại đến từ Congo Dân Chủ, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Canada, Luxembourg, Brazil. Từ Á Châu vẫn là Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục giáo phận Bombay bên Ấn Độ. Hội đồng có một vị tổng thư ký là Đức cha Marco Malino, thuộc phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Tin Erfurt, Đức Quốc, khai mạc chiến dịch mùa vọng tại Đức. Hôm Chủ nhật, mùng 3 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Bác Ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc chiến dịch mùa vọng trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Erfurt ở miền đông Đức. Đặc biệt, năm nay có sự hiện diện của Đức Hồng Y Alvaro Lionel Ramazzini từ Guatemala. Chiến dịch nhắm lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn quốc để trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Trong bài giảng tại lễ khai mạc, Đức Hồng Y Ramazzini nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô nam nữ không được nhắm mắt trước những lầm than và kỳ thị trên thế giới. Nạn kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, ích kỷ và xung đột bộ tộc ngày nay thuộc vào số những tội lớn nhất của nhân loại. Đức Hồng Y cũng giải thích rằng, trong tư cách là một tổ chức nhân đạo Kitô, Adveniat chu toàn những trách vụ quan trọng. Hội chứng tỏ các tín hữu Kitô tại Đức đang cần được sự trợ giúp và tình thương. Đồng thời, nhờ những mối quan hệ được xây dựng trong chiến dịch lạc quyên, hội thức tỉnh tâm tình huynh đệ thiên liêng trong xã hội Đức với những người dân Mỹ Châu Latin. Tại buổi khai mạc, có đọc chứng từ của bà Maria Lopez Antares, thuộc cơ quan trợ giúp người tị nạn trong giáo phận Apartado bên Colombia. Bà mô tả những lầm than của người tị nạn tại đất nước của bà. Nguyên trong năm nay, có nửa triệu người đã đi bộ xuyên qua những khu rừng rậm nguy hiểm ở Darien, giữa Colombia và Panama, để trốn tránh các cuộc bách hại và bạo lực. Vùng này do các tổ chức ma túy, những tay buôn người và các nhóm bán quân sự kiểm soát. Về phần đức cha Ulrich Neymey, giám mục giáo phận Erfurt sở tại, Ngài kêu gọi các công dân Đức và Âu Châu, mặc dù đang gặp phải những thách đố lớn, đừng quên làm sống những người tị nạn trên toàn thế giới, và đặc biệt là tại Mỹ Châu Latin. Ngài nói, hơn 108 triệu người tị nạn trên thế giới, chưa bao giờ trong lịch sử có con số cao như vậy, trong số này 20% đến từ Mỹ Châu Latin. Tổ chức Adveniat được thành lập để trợ giúp Mỹ Châu Latin. 95% ngân khoản cơ quan này sử dụng vào mục đích từ thiện đến từ tiền quảng đại đóng góp của các tín hữu. Chiến dịch mùa vọng năm nay do tổ chức này phát động có chủ đề là sự trốn chạy làm xa cách, sự trợ giúp nối kết.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế tại dòng thánh thể. Dù là giám mục, linh mục hay phó tế, việc đặt tay và lời nguyện phong chức chính là ấn tín Chúa Thánh Thần đã khắc ghi vĩnh viễn trong tâm hồn người lãnh nhận, và ấn tín ấy không thể xóa nhòa. Trên đây là lời chia sẻ của Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho 16 tín chức dòng thánh thể, tỉnh dòng các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ được cử hành lúc 8:30 thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 vừa qua, tại thánh đường giáo xứ Khiết Tâm, Hạt Thủ Đức. Đồng tế với Đức cha Giuse có linh mục Giuse Phạm Đình Ái, bề trên giám tỉnh dòng thánh thể, và hơn 100 linh mục trong và ngoài dòng thánh thể. Sau phần công bố tin mừng, linh mục Giuse Phạm Đình Ái đã giới thiệu với Đức giám mục Giuse và cộng đoàn 9 ứng viên phó tế, 7 ứng viên linh mục. Sau nghi thức giới thiệu và tuyển chọn, Đức giám mục Giuse đã chia sẻ vài điểm giáo lý căn bản về bí tích truyền chức thánh, về linh mục triều và dòng, về sứ vụ và bổn phận của phó tế. Đức cha nói, dù là linh mục triều hay dòng, tất cả đều được mời gọi hiệp thông với nhau để phục vụ hội thánh. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng về ấn tín của bí tích truyền chức thánh. Dù là giám mục, linh mục hay phó tế, việc đặt tay và lời nguyện phong chức chính là ấn tín Chúa Thánh Thần đã khắc ghi vĩnh viễn trong tâm hồn người lãnh nhận, và ấn tín ấy không thể xóa nhòa, ngay cả trong trường hợp vì lý do nào đó một người không còn tiếp tục sứ vụ đã lãnh nhận. Sau cùng, Đức cha gửi gắm tâm tình: các giám mục, linh mục, phó tế sẽ bị quyền lực thế gian tấn công rất mạnh, bởi chính các ngài được Chúa tuyển chọn thánh hiến và cho ban sứ mạng củng cố đức tin cho đoàn chiên, cùng đoàn chiên sống tốt lành trong cuộc đời trần thế và tiến tới quê trời vĩnh hằng mai này. Vì vậy, cộng đoàn hãy luôn cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và tu sĩ trong đời sống thánh hiến. Kế đó là nghi thức truyền chức thánh với các nghi thức chính yếu. Đức giám mục Giuse đặt tay trên các tín chức và đọc lời nguyện phong chức cho 9 ứng viên phó tế và 7 ứng viên linh mục. Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục bề trên tỉnh dòng thánh thể ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse, các cha đồng tế, cha chánh và phó sứ Khiết Tâm, hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể của giáo xứ, các ân nhân và thân nhân của dòng, gia đình các tín chức và cộng đoàn. Liền đó, Đức giám mục chủ tế mời 7 tân linh mục ban phép lành đầu tay cho tất cả mọi người hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong niềm vui chung của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là dòng thánh thể Việt Nam.
In Roma, ơn toàn xã cho các tín hữu vĩnh viễn hàng đạt. Năm nay, từ ngày 8 tháng 12 tới đây, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ đến lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, mùng 2 tháng 2 năm 2024. Các tín hữu công giáo có thể được hưởng ơn toàn xá nếu cầu nguyện trước hang đá máng cỏ tại một nhà thờ của dòng Francisco. Hội đồng đại gia đình dòng Francisco đã xin Đức Thánh Cha và qua tòa ân giải tối cao, ngài đã chấp thuận việc ban ơn toàn xá vừa nói, và hội đồng đã ra thông báo cho mọi người. Mục đích của việc làm này để thăng tiến sự canh tân tinh thần của các tín hữu cũng như tăng cường đời sống ơn thánh. Ơn toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Những người đau yếu không thể đích thân viếng hàng đá, họ cũng có thể được ơn toàn xá nếu dâng lên Chúa những hy sinh đau khổ của mình và thi hành những việc đạo đức.
Tin Assisi. Ngày 8 tháng 12, bắt đầu chương trình mừng Giáng sinh tại Assisi. Ngày 8 tháng 12 tới đây, tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi, miền Trung Ý, sẽ khai mạc chương trình mừng kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco cử hành lễ Chúa Giáng sinh tại làng Fascio. Làng hiện nay chỉ có 1.500 dân cư, cách Assisi gần 70 cây số và là nơi Thánh Francisco đã thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên. Ngày 1 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha đã đến Fascio và kính viếng nhà nguyện trong hang đá, nơi Thánh Francisco thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử. Đức Hồng Y Arturo, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể lúc 5 giờ chiều, ngày 8 tháng 12. Và tiếp theo đó, theo truyền thống, có nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh và được chiếu trên mặt tiền Vương cung Thánh đường. Nhà thờ này có hai lầu, thánh lễ được cử hành ở nhà thờ dưới, nơi có mộ của Thánh Francisco, và nhà thờ ở lầu trên với mặt tiền hùng vĩ. Ngoài ra, có nghi thức làm phép hang đá mắng cỏ bằng cát. Sau cùng, lúc 9 giờ tối có buổi hòa nhạc hòa bình tại nhà thờ phía dưới với những thánh ca Giáng sinh truyền thống. Cha Marco Moroni, bề trên thánh tu viện Francisco ở Assisi, nhắc lại rằng cách đây 800 năm, thánh Francisco đã muốn cử hành lễ Giáng sinh một cách đặc biệt ở Brescia. Giáng sinh là lễ gặp gỡ tuyệt hảo, vì Thiên Chúa muốn trở nên một hài nhi để không làm ai trong chúng ta kinh hãi và để có thể gặp gỡ tất cả mọi người. Tin Belarus. Nhà nước Belarus gia tăng hạn chế tự do tôn giáo. Nhà nước Belarus xúc tiến việc thi hành một dự luật mới gia tăng hạn chế hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Các điều khoản quan trọng trong dự luật này đã được thông qua đợt 2 hôm 29 tháng 11 vừa qua tại Hạ viện. Theo đó có thêm một số cấm đoán và kéo dài danh sách các trường hợp các cộng đồng tôn giáo có thể bị giải thể. Luật mới nhắm thay thế luật về tự do lương tâm và các tổ chức tôn giáo, ban hành cách đây 21 năm, ngày 31 tháng 10 năm 2002, đồng thời du nhập một số thay đổi dân luật của Belarus. Theo luật mới, các tổ chức tôn giáo không còn được phép dùng các biểu tượng tôn giáo tại các nơi thờ phượng và cũng không thể trưng những văn bản hoặc hình ảnh nhằm kích thích những tranh luận và đố kỵ tôn giáo. Họ cũng không được thi hành những hoạt động chống lại chủ quyền của Belarus, hệ thống hiến pháp và sự hòa hợp xã hội, hoặc dấn thân trong các hoạt động chính trị hay tham gia các đảng phái chính trị. Trong danh sách các hoạt động có thể đưa tới sự giải thể các cộng đoàn tôn giáo, có những trường hợp như các hoạt động tôn giáo không phù hợp với những đường hướng cơ bản của chính sách đối ngoại và đối nội của nhà nước, làm mất uy tín chính quyền quốc gia Belarus, cổ vào chiến tranh, sự đố kỵ về mặt xã hội, quốc gia, tôn giáo và chủng tộc, chủ nghĩa cực đoan, xúc phạm đến danh dự và phẩm giá của quốc gia, làm hại sức khỏe và luân lý của các công dân, cản trở nền giáo dục tổng quát bó buộc và những nhân tố khác. Các quy luật mới cũng thay đổi thủ tục đăng ký các tổ chức tôn giáo với các cơ quan nhà nước, giới hạn các hoạt động truyền giáo và hành hương, dự kiến những trường hợp các tổ chức tôn giáo có thể thiết lập các thực thể theo luật và các đơn vị, cơ cấu để cung cấp các dịch vụ xã hội, các viện cô nhi cạnh các tu viện. Trách vụ và hoạt động của các tổ chức này sẽ được Bộ Giáo dục xác định. Trước khi được Tổng thống ký và công bố, luật này còn phải được Thượng viện Belarus thông qua.
Bye.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Thiên Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc về con. Để không lo lắng buồn mà, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng. Đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình thương. Đời sẽ tràn hòa anh thương, để bừng lên tràn lan muôn hương.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng gương sống của Thánh Ambrosio Giám Mục. Ngài là một bậc thầy khôn ngoan và thông thái, giảng dạy về đức tin công giáo. Thánh Ambrosio được chào đời năm 333 tại Gol, nước Đức. Ngài thuộc dòng họ quý tộc và được hấp thu một nền giáo dục hoàn hảo tại Roma. Có rất nhiều giai thoại kể về sự khôn ngoan của vị thánh giám mục tiến sĩ này. Trong đó có một giai thoại kể rằng, một hôm, Ambrosio thấy mẹ và người em của cậu hôn nhẫn đức giám mục. Ngài nói một cách chân thật như tiên báo, mẹ hãy hôn tay con đi, vì con cũng sẽ làm giám mục. Lớn lên, Ambrosio được theo học khoa hùng biện và giáo luật. Ngài tỏ ra thông minh xuất chúng, đã đỗ đạt nổi tiếng và được triều đình đặt làm tổng trấn hai tỉnh của nước Ý và thị trấn Milan. Với tài học cao hiểu rộng, thánh nhân làm việc rất hiệu quả, được dân chúng thán phục và triều đình kính nể. Xảy ra lúc đó, đức giám mục Milan qua đời. Vị giám mục này theo phái Agio, nên khi chọn người kế vị, hàng giáo sĩ và giáo dân chia làm hai phe, một phe quyết chọn người hoàn toàn công giáo, còn phe kia định đưa người theo phái Agio lên. Hai phe phản đối nhau quyết liệt, nếu không dàn xếp kịp thời, có thể đưa đến đổ máu. Với tư cách là tổng đốc, Ambrosio đại diện triều đình đến đối thoại. Ngài khuyên mọi người bình tĩnh sáng suốt lựa chọn, kêu gọi họ hòa hợp với nhau trong tình bác ái huynh đệ, vì lợi ích chung cho giáo phận cũng như cho hội thánh. Lời Ngài nói làm cho tất cả những người có mặt trong nhà thờ đều kính nể thán phục, và từ trong đám đông có tiếng hô to, Ambrosio giám mục. Thế là tất cả mọi người đồng thanh, Ambrosio là giám mục của chúng ta, Ambrosio giám mục. Họ đồng ý chọn Ngài làm giám mục, vì thấy Ngài là người có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó. Họ đệ đơn lên Hoàng đế Valentino và đã được chấp nhận, vì chính ông ta cũng nhìn nhận Ngài là người tài đức. Một điều lạ thay, lúc đó Ambrosio còn chưa đến tuổi lãnh bí tích thanh tẩy, nên Ngài một mực chối từ làm giám mục. Thế nhưng với ơn Chúa thúc đẩy, Ngài đã vâng lời và thuận theo ý Chúa. Từ đó, Ngài chuẩn bị tâm hồn, học hỏi về thánh chức. Ngày 24 tháng 11 năm 374, Ngài lãnh bí tích rửa tội, và một tháng sau đó cũng được thụ phong linh mục
và giám mục khi mới 34 tuổi. Trước hồng ân cao cả của Thiên Chúa, Ngài cảm động nói với những người tham dự lễ phong chức: "Thật khốn khổ cho tôi, vì từ nay tôi phải dạy dỗ những điều mà tôi chưa học biết. Ngài xin mọi người cầu nguyện để Ngài chu toàn sứ mạng Chúa trao." Ngài tự nghĩ mình sẽ hoàn toàn thuộc về Chúa, phải đem hết cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Ngài bán hết gia tài phân phát cho người nghèo, trao cho hội thánh tất cả những đất đai còn lại để chuyên tâm học hỏi lời Chúa và cầu nguyện. Ngài vừa học, vừa dạy, vừa làm các bí tích theo chức vụ. Trong cương vị giám mục, Ngài củng cố đức tin cho các tín hữu và thánh hóa hàng giáo sĩ đang bị phái Ario gây hoang mang xáo trộn. Mặt khác, Ngài phải đương đầu với triều đình, vì lúc đó nữ hoàng đi theo phái Ario muốn chiếm đoạt thánh đường Mi Lăng. Ngài cương quyết phản đối và bảo vệ nhà của Chúa. Dù bị nữ hoàng đe dọa đủ cách, Ngài vẫn can đảm kiên trì giữ vững lập trường. Lòng can đảm bảo vệ đức tin, chí khí bất khuất trước mọi thử thách, đó là điểm đặc biệt của giám mục Ambrosio. Ngài là một giáo phụ biệt tài, là một nhà thơ, nhà giảng thuyết lừng danh và một vị giám mục thánh thiện. Ngài đã để lại nhiều tác phẩm bàn về những tín điều tuyên xưng niềm tin. Giáo hội đã tôn phong Ngài là giáo phụ, người bảo vệ đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Các họa sĩ đã vẽ chân dung Ngài với đôi tay đang nâng một ngôi thánh đường. Bên cạnh còn có một tổ ong, biểu hiện sự khôn ngoan của vị giám mục tiến sĩ. Lạy Chúa, giáo hội Chúa đang gặp rất nhiều thử thách về niềm tin. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Ambrosio, biết khôn ngoan chọn lựa những gì phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và giá trị tin mừng. Giúp chúng con trung thành phụng sự và làm vinh danh Chúa. Amen.
Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải. Đây toàn tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương. Cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài, con không mơ quyền thoại. Ngài ơi, vì đời con thấy đắng ngoài, Thiên Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếng thì thôi, để không lo lắng buồn nào, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiên chờ che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bốn ba. Ai hiểu thấu công ơn, để Chúa con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài, con không mơ quyền thoại. Ngài ơi, vì đời con thấy đắng hoài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.